năm nay là xuân lại về, đang vui mỉm cười đầm ly chúc xuân.
Chúc cho cô bác gần xa làm ăn khá giả,
tiền vô ào ào,
tiền vô sao sao,
tiền vô ào ào,
tiền vô sao sao,
tiền vô ào.
Đồng xanh gạo dư lúa đổ
đầy sân đầy nhà,
đầy sân đầy nhà,
đầy sân đầy bồ,
đầy sân đầy nhà,
đầy sân đầy bồ.
Hò hô hò hô hò hô hò hô.
Chúc thịnh vượng, chúc an khang,
chúc giàu sang, chúc luôn hạnh phúc. Cụ già sống lâu hơn,
với đàn con cháu vui học hành.
Mừng xuân vui chúc mọi nơi,
nhà nhà no ấm, đón xuân với bao niềm vui. Năm nay là xuân lại về,
chớ nên đen đỏ ngày xuân, vợ con đói khổ.
Mình vui được gì,
đừng nên bài bài,
đừng nên rượu chè,
đừng nên bài bài,
đừng nên rượu chè.
Hò hô hò hô 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 hô.
Năm mới, con kính chúc Hàng Giáo Phẩm Việt Nam và toàn thể quý thính giả chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Năm mới, con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi.
Con xin kính chúc bố mẹ, các bác, các chú, các anh, các chị làm ăn phát tài bằng năm bằng 10 năm ngoái.
Năm mới, em chúc các bạn học hành tấn tới, giỏi giang, vâng lời cha mẹ.
Năm nay mẹ xuân lại về,
chúc cho cô bác gần xa làm ăn khá giả,
tiền vô ào ào,
tiền vô sao sao,
tiền vô ào ào,
tiền vô sao sao,
tiền vô ào ào.
Hò hô hò hô 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 hô. Năm nay là xuân lại về,
nắng lên tươi tốt đồng xanh, gạo dư lúa đổ
đầy sân đầy bồ,
đầy sân đầy nhà,
đầy sân đầy bồ,
đầy sân đầy nhà,
đầy sân đầy bồ.
Hò hô hò hô 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 hô.
Chúc thịnh vượng, chúc an khang, chúc giàu sang, chúc luôn hạnh phúc.
Chúc cụ già sống lâu hơn,
với đàn con cháu vui học hành.
Mừng xuân vui chúc mọi nơi,
nhà nhà no ấm, đón xuân với bao niềm vui. Năm
chớ nên
nên đó ngày xuân vợ con đói khổ.
Mình vui được gì?
Đừng nên bà bài,
đừng nên rượu chè.
Đừng nên bà bài,
đừng nên rượu chè.
Ngày đầu năm theo lịch Tây, nằm vào cao điểm mùa đông giá lạnh, cảnh vật tiêu điều. Trái lại, ngày Tết của mình mang đầy ý nghĩa, nhằm vào lúc trời đất bắt đầu cựa mình khai mở mùa xuân. Đúng là ngày khởi đầu một tiết nhịp mới. Ngày Tết mà nhà không có một cành mai hay cành đào, thì xem ra như thiếu vắng một cái gì rất quan trọng. Người trồng mai thì biết nhịp vũ đạo sống của mai. Trước Tết cả tháng đã phải vặt hết lá cho cành thật trơ trụi. Ai không thấy được lẽ đạo của mai thì cho chuyện vặt trụi lá như vậy là kỳ cục. Đang tự nhiên tự lành đi làm cho con nhà người ta ra sơ xác, xem ra bị tước đoạt mất hết chả còn gì. Vậy mà lạ lắm, gần đến ngày Tết thì những cành trơ trụi kia bắt đầu đơm nụ, và đúng buổi sáng sang xuân thì nở rộ những bông hoa tươi thắm đầy sinh động. Thì ra trời đất vẫn xoay vần theo nhịp theo điệu, có lúc thì xuống thật thấp như những củ thủy tiên bị vùi dập cho chết đi từ tháng 10 năm trước, nằm im lìm sâu dưới lòng đất lạnh. Vậy mà sức gì lạ lắm, đúng tiết đúng nhịp thì bật lên những mầm non đầy nhựa sống, rồi nở ra những bông hoa rực rỡ đủ màu hấp dẫn quá chừng. Như vậy thì trời đất có lễ nghi giao thừa đàng hoàng đấy chứ. Khi chết thì biết mình chết, không dãy dụa la hét như con người, vì củ thủy tiên khi bị vùi dập đã thấy trước ngày lễ bàn giao của sự cựa mình đất trời mà hòa vào khúc luân vũ. Nó thấy được bên dưới đợt sóng sinh tử chuyển vần là một sức sống thần linh duy nhất, nên nó an nhiên nhảy múa theo nhịp dòng đời.
Dịp đầu năm mới mà cũng là dịp chuyển mình bước vào năm 2000. Chả lẽ mình cứ chịu nhốt tù trong cái hộp vuông cũ rích, khư khư giữ lấy nếp sống duy vật hiện tại, khiến đời sống mình mỗi ngày một cằn cỗi. Theo phong tục Việt vào dịp Tết, mình mặc chiếc áo mới, tha thứ xả buông mọi ứ động, từng lời ăn tiếng nói đều mới. Ngày Tết đúng là một ngày mẫu, ngày điển hình cho mỗi ngày trong năm. Cây mai hay cây thủy tiên đều có đạo, đều biết cầu nguyện. Chả lẽ mình là con người, lại không biết đạo trời? Chả lẽ mình không để ra được 10 hay 15 phút mỗi ngày để đi vào tĩnh lặng, tìm nối được vào dòng sức sống là chính thần linh Chúa vẫn đang hiển hiện. Và kìa lạ quá, đầu cành khô bỗng hoa nở tràn.
Xuân đến rồi, những đó mai vang chào mừng xuân. xuân mới, xuân xuân lên xuân đã về, kính chúc mừng người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui.
Lên núi. Quý thính giả thân mến, trước khi bắt đầu công khai đi rao giảng tin mừng nước trời, Chúa Giêsu đã lên núi ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và chịu để ma quỷ cám dỗ trong suốt 40 đêm ngày. Đến khi Chúa muốn tỏ quyền uy Thiên Chúa ẩn mặt trong hình dáng phàm nhân, Ngài cũng lên núi Tabore, biến hình sáng lạng, làm chói lòa các môn đệ. Sau khi làm phép lạ 5 chiếc bánh và 2 con cá nuôi đủ 5.000 người ăn, Chúa lên núi nghỉ ngơi. Trước giờ nạp mình cho lý hình Do Thái tra tấn, lăng nhục và đóng đinh, Chúa cũng lên núi Gethsemane cầu nguyện, lo buồn và sầu khổ. Và trong một cử chỉ yêu thương cuối cùng, đó là chịu đóng đinh để cứu chuộc tội lỗi nhân loại, Chúa cũng vác thánh giá leo lên núi Sọ. Vì vậy, đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta cũng cần phải bắt chước Chúa làm một hành động lên núi. Lên núi để nhìn xuống cuộc đời và tình người. Lên núi để thấy mình thật là bé nhỏ giữa trời đất, vũ trụ bao la cao ngất và xanh thẳm. Để rồi suy cho rõ ta là ai, có mặt trong vũ trụ để làm gì, và rồi sẽ đi về đâu. Chúng tôi xin kính mời quý vị cùng lên núi.
Đa nghi. Ai đã từng đọc Tam Quốc Chí đều biết tính đa nghi của Tào Tháo. Một hôm Tào Tháo giết Hục Đổng Trác, bị Tầm Nã trả thù, cho nên cuốc ngựa truy phong. Trên đường bôn tẩu, ông tìm đến xin tá túc tại nhà Lã Bá Sa, anh em kết nghĩa của cha mình là Tào Tung. Lã Bá Sa cho hay công văn tróc nã đã đến khắp nơi, và ai giết được Tào Tháo sẽ được thưởng vàng bạc chức tước. Nghe thế Tào Tháo giật mình, nhưng được ông già dắt vào trong nhà chỉ nơi ẩn trốn. Xong Lã Bá Sa ra ngoài bàn với người nhà dọn tiệc đãi quý tử của người anh em kết nghĩa. Hồi lâu ông trở vào bảo Tào Tháo cứ ở nhà. Ông cởi lừa sang làng bên mua rượu về nhậu. Tào Tháo ngồi hồi lâu, chợt nghe phía sau nhà có tiếng mài dao soàng soạt, mấy lần mò đến gần nghe ngóng. Bỗng có tiếng nói, trói nó lại mà giết thì dễ hơn. Tào Tháo hoảng hốt, xông thẳng ra nhà sau, tuốt gươm đi một đường tuyệt đẹp, chém một lúc 8 mạng bất cứ nam nữ già trẻ. Xong xách gươm vào nhà bếp định giết sạch nếu còn để trừ hậu họa. Bỗng thấy một con lợn béo bị nhốt cạnh một chảo nước đang sôi, mới biết mình lầm, vội vàng lên ngựa chạy gấp. Dọc đường Tào Tháo thấy là Ba Sa đang đủng đỉnh trên lưng lừa trở về. Hai bên đeo hai bầu rượu. Lã Ba Sa không hiểu gì, vừa ngơ ngác nhìn, vừa giơ tay vẫy Tào Tháo. Không nói không rằng, Tào Tháo vừa vung gươm chém một phát đứt đầu ông già Bạc Phước, vừa lẩm bẩm: đã lỡ cho lỡ luôn, để ông về đến nhà, thằng này sẽ không được yên thân.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đa nghi dường như là tật bẩm sinh của con người, nhất là những người do độc tài đàn áp mà có được quyền hành trong tay. Mọi cái xấu xa độc ác do tật đa nghi mà ra. Ngay từ nguyên thủy, con người đã đa nghi đối với cả Thiên Chúa. Nơi vườn địa đàng, nguyên tổ loài người đã biết được Thiên Chúa căn dặn đừng ăn quả cấm, nếu ăn phải chết. Thế mà vẫn còn nghi Đức Chúa Trời nói dối, đánh lừa, sợ con người ăn quả cấm rồi quyền năng phép tắc bằng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời không còn đất để dụng võ, cho nên đã ăn thử. Và hậu quả như thế nào ai cũng rõ. Đối với Đức Chúa Trời là đấng chân thật vô cùng, mà con người còn nghi Ngài nói dối, thì thử hỏi con người còn tin ai nói thật được? Thế mới nguy. Và tánh đa nghi vẫn cứ thế kéo dài trong lịch sử tự cổ chí kim. Ngày nay còn biết bao nhiêu chuyện tương tự, và cũng vì đa nghi mới đẻ ra cái quái thai của chính thể độc tài. Thà giết lầm còn hơn tha lầm. Và cũng vì đa nghi mới có những trò hề quần áo chỉnh tề, nghi thức long trọng, ngồi vào bàn hội nghị, ký những hiệp ước, để rồi sau đó về nhà bên này vẫn sợ bên kia lén lút đánh lừa, nên mới có những màn gián điệp, những cảnh lén lút chuẩn bị chiến tranh. Muốn được vui sống trong một nếp sống an vui thanh bình, từ trong một xã hội nhỏ là gia đình đến lãnh vực quốc gia, quốc tế, con người phải tin tưởng lẫn nhau, bỏ đi tính đa nghi cố hữu. Được thế, nhân loại mới thực hiện nổi lời tiên tri Isaiah: con người sẽ lấy gươm rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này sẽ không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta sẽ không thao luyện để chiến đấu nữa.
Thank you.
Quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương do Cộng đồng Công giáo Việt Nam và Đền Thánh Từ Đạo Việt Nam San Jose bảo trợ. Chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương hôm nay được thu vào cuốn băng số 428, đồng thời cũng được chuyển lên hệ thống Internet để khắp nơi có thể nghe lại được.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với Tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Ngày xuân dâng lời nguyện xin cầu cho ông bà tổ tiên, mong Chúa ban muôn muôn hồng ân cho cha mẹ luôn, cho khắp nơi xa gần. Người ơi xin người đừng quên nhớ ai ta được dựng nên, được hồ xuân yêu thương bình. Xin người đừng quên nhớ ai ta được dựng nên, được hồ xuân yêu thương bình yên, hãy hướng lòng lên nhớ về tổ tiên. Anh em muốn sống trường thọ, làm con hay kính trọng mẹ và hãy luôn xa gần. Người ơi xin người đừng quên nhớ ai ta được dựng nên, được hồ xuân yêu thương bình yên, hãy hướng lòng đến nhớ về tổ tiên.
Người ơi hãy nhớ đừng quên nhờ ai ta được dựng nên, được hưởng xuân yêu thương bình yên, hãy hướng lòng lên để nhớ công ơn tổ tiên mà đã đền.
Ngày xuân dâng lời nguyện xin cầu cho ông bà tổ tiên, mong Chúa ban muôn muôn hồng ân cho cha mẹ luôn, cho khắp nơi xa gần. Người ơi xin người đừng quên nhớ ai ta được dựng nên, được hồ xuân yêu thương bình yên, hãy hướng lòng lên nhớ về tổ tiên.
Con ơi hãy giữ lời mẹ, lời cha với những lệnh truyền là đèn soi.
Ngày xuân dâng lời nguyện xin cầu. ơi xin người đừng quên, nhờ ai ta được dựng nên, được hương xuân yêu thương.